Giữa cuộc đời này, sự hội ngộ như là một niềm vui ngắn ngủi. Để khi nỗi buồn chia ly tìm đến, thì kẻ ở lại hay người ra đi đều mang vào mình một tâm tình thầm lặng. Nhưng dù vậy, đôi bên vẫn còn có thể tìm thấy nhau, âm thầm quan tâm, theo dõi nhau trên cõi đời này. Vậy nên, đấy cũng là một thứ hạnh phúc giữa khổ đau. Để rồi đến một lúc nào đó, yêu thương cũng sẽ lại tìm về thay thế cho những nỗi đau còn sót lại. Và thứ hạnh phúc ngày cũ được cất vào một góc của ký ức. Khi có dịp quay về nhìn lại, sẽ thấy chuyện năm xưa chợt bình yên đến lạ. Nhưng có những cuộc chia ly mãi mãi sẽ không bao giờ tìm lại được. Nếu được, cũng chỉ có thể tìm nhau qua từng đường quen ngõ cũ, qua từng con phố hoài niệm ngủ vùi trong đau đớn. Người ở lại giờ chỉ biết trông chờ vào một giấc mơ mộng mị, để người ra đi tìm về cho thỏa nỗi niềm mong nhớ. Có đôi lúc đảng lòng với trái tim hao gầy theo năm tháng, kẻ ở lại cũng toan quay đi bỏ mặc quá khứ. Nhưng vì hoài niệm xưa vẫn còn đông đầy như lúc trước, nên đành chôn chặt đau thương trong ánh mắt mà nở nụ cười vui đến chạnh lòng. Dù vậy, chỉ mong sao năm tháng sẽ phủ lên ký ức đó một màu quên lãng, để người ở lại có thêm một ngày nữa được yêu thương. Số phận thật khéo trêu đùa, khi những thứ ngỡ tưởng như vĩnh hằng lại chìm vào đại dương đổ nát. Và để rồi, trong những nỗi bất hạnh của cuộc đời, ta đã lại tìm thấy một mùa yêu.
Xin chào tất cả các bạn thính giả của AU Radio. Đã quá lâu rồi CB mới có dịp tái ngộ cùng tất cả mọi người trong chương mục Loving Way. Và lần trở lại này, CB muốn gửi tặng đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình offline của AU vào cuối năm 2014. Và xin giới thiệu người đồng dẫn cùng CB trong chương trình Loving Way hôm nay là bạn Nhật Trường.
Nhật Trường gửi lời chào đến các bạn thính giả của AU Radio. Các bạn có biết không, cũng khoảng thời gian này, cách đây 4 năm, AAU chính thức giới thiệu sản phẩm đầu tiên của mình đến với cộng đồng LGBT Việt. Ở thời điểm đó thì nhân lực lẫn chuyên môn là hai điều mà ekip luôn trăn trở. Và thật sự bất ngờ, sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn thính giả gần xa đã làm cho ekip vô cùng hạnh phúc, là động lực, là tình yêu để 4 năm sau ekip vẫn tiếp tục ở đây bày tỏ tình cảm, lòng tri ân của mình đến với toàn thể các bạn.
Có người đã từng hỏi CB rằng bạn nghĩ thế nào về thính giả của mình và AAU là gì đối với bạn? Đến thời điểm hiện tại thì CB có thể tự hào nói với mọi người, thính giả của AAU rất ít, rất lười, âm thầm nhưng lúc nào cũng chân thành và chung thủy. AAU là nợ, thính giả là duyên và khách mời là nhịp cầu mai mối. Tuy con đường mà ekip đi qua không hào nhoáng nhưng cũng không ít chông gai. Và để ekip có thể đi được một đoạn đường dài như thế này, bên cạnh sự nỗ lực của tất cả mọi người trong AAU thì vẫn rất cần sự đồng hành của toàn thể tất cả các bạn.
Tình yêu thì chỉ có một, cách thể hiện tình yêu thì có rất nhiều, khéo léo hay vụng về thì cũng đều xuất phát từ tình yêu. AAU chỉ còn những mùa nhớ là cách mà ekip chọn để thể hiện câu chuyện tình yêu của mình đến với các bạn trong ngày hôm nay.
Đường về nhà hôm nay như dài thêm, lạc đường giữa phố vắng một mình anh. Từng dòng suy nghĩ cuốn anh về những ngày anh có em. Đường về nhà hôm nay sao lặng im, chẳng còn những tiếng nói, tiếng cười vui, chẳng còn vòng tay ôm anh thật lâu từ phía sau lưng. Nếu như mình đứng đi quá vội vàng thì ta chắc sẽ giữ chặt nhau. Để bây giờ nhìn em xa rất xa thì anh mới biết anh mất những gì. Nhẹ nhàng như cơn gió chạm môi lên ánh dương phía chân trời. Ngày qua ngày bên em đi khắp mọi nơi, cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường, nhưng sao em vội buông thế. Để ta lạc mất nhau giữa dòng người, làm sao thể quên những ấm áp nơi em. Mùa đông càng rét thêm trong anh vì mất đi ánh mặt trời. Đường về nhà hôm nay sao lặng im, chẳng còn những tiếng nói tiếng cười vui, chẳng còn vòng tay ôm anh thật lâu. Từ phía sau lưng, nếu như mình đứng đi quá vội vàng thì ta vẫn sẽ giữ chặt nhau. Để bây giờ nhìn em xa rất xa thì anh mới biết anh mất những gì. Nhẹ nhàng như cơn gió chạm môi lên ánh dương chân trời. Ngày qua ngày bên em đi khắp mọi nơi, cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường, nhưng sao em vội buông thế. Để ta lạc mất nhau giữa dòng người, làm sao thể quên những ấm áp nơi em. Mùa đông càng rét thêm trong anh vì mất đi ánh mặt trời. Thời gian mình còn bên nhau, liệu rằng có khi nào trông thấy nhau. Những vui buồn khi mình còn bên nhau như ùa về. Giờ em có nhớ hay quên. Nhẹ nhàng như cơn gió chạm môi lên ánh dương phía chân trời. Ngày qua ngày bên em đi khắp mọi nơi, cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường, nhưng sao em vội buồn thế. Để ta lạc mất nhau giữa dòng người, làm sao thể quên những ấm áp nơi em. Mùa đông càng rét thêm trong anh vì mất vì mất đi ánh mặt trời.
Và để mở đầu cho chương mục ngày hôm nay sẽ là chia sẻ của bạn có nickname Ngọc Quỳnh 120584. Nguyên văn bạn viết như thế này: mới đó đã 7 năm tao và mày chơi trò mèo vần chuột. À không, phải là ngựa vần chuột chứ. Giờ đây tao và mày cũng đã bước qua tuổi 30, còn chơi trò này đến bao giờ nữa hả?
30, cái tuổi không còn trẻ. Tình cảm của hai người được ví như mèo dần chuột, ý nói là con mèo dần con chuột qua lại, tới khi chết mà cũng không chịu ăn, cứ để đùa nghịch cho vui. Chung quy thì tình cảm cũng không đến được đâu, đi tiếp thì cũng không được, mà dứt thì cũng không xong. Có lẽ vì vậy mà, không biết mày có mệt hay không, chứ tao thì mệt, rất mệt. Nhưng như đã hứa thì tao sẽ chơi tới lúc nào tiễn mày qua xong thì mới thôi. Tới lúc đó thì tao với mày chính thức đường ai nấy đi. Chúng ta hết nợ, buồn không mày?
5 năm trước, để giúp người yêu mình hoàn thành tâm nguyện với gia đình thì cả hai đã quyết định chia tay. Tưởng rằng sau khi chia tay thì hai người sẽ sống thoải mái hơn, tâm nguyện cho gia đình sẽ đạt được. Thế nhưng đằng sau quyết định đó lại là một sự nuối tiếc không nguôi. Chả hiểu lúc đó mày ngu hay là tao ngu nữa. Thà cứ vui ngày nào thì biết ngày đó, hoặc mày biết tính tao vậy thì cứ im đừng nói chuyện tương lai này tương lai kia, thì có lẽ mày và tao đã có 5 năm hạnh phúc. Xin lỗi vì dạo này tao hay bắt mày nghe những lời chua chát, những lời có thể làm tổn thương mày, những lời có thể làm đổ vỡ đi một thời để nhớ.
Đường phố ta từng đi qua, phải chăng quá rộng để vô tình gặp nhau như trước, dường như chẳng thế. Phải thêm bao nhiêu lần buồn để quên. Ngày tìm thấy nhau, đâu ai biết được tìm nhau để gặp hay gặp rồi chỉ thêm cách xa. Sẽ bao lần tìm thấy nhau như bây giờ, tại sao không giữ yêu thương để một ngày khi cách xa, xin đừng buồn nhau như thế. Đừng để con phố thấy ta lúc chia tay, đừng để tình yêu làm quên mất mỗi ai. Đừng về con xa mà người vội xa, sao tìm nhau giữa phố đông. Khi nào trên đường đời quá đông, ta vô tình khẽ qua nhau để rồi lạc mất nhau. Một người ta đợi từ bao lâu,
thấy không? Có những người ở tuổi 30 rồi mà tình cảm vẫn còn lận đận, không rõ ràng, để rồi sau khi đổ vỡ không hàn gắn lại được.
Tình cảm mà không phải lúc nào cũng muốn là được đâu Trường à. Có Có những người rơi vào những hoàn cảnh không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc đó thì yêu thương, trăn trở chỉ biết gửi lại với thời gian. Như là lá thư của bạn Trần H gửi cho anh T, được viết từ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Bạn H là người đồng tính, còn anh T lại là một người dị tính. Chắc các bạn cũng biết rằng cái cảm giác mà một người đồng tính yêu một người dị tính thì sẽ đau khổ đến mức nào. Tuy nhiên, câu chuyện này thì lại buồn hơn khi mà bạn H lại phát hiện mình bị ung thư ở giai đoạn cuối.
Hà Nội mùa này lạnh lắm. Một năm lại sắp trôi qua. Thời gian cứ vô tình đi mãi. Nhanh quá anh nhỉ. Nó trôi nhanh và như đang vô tình giết chết một con tim không còn chút nghị lực để sống. Nhưng con người, ai cũng sẽ có lúc phải ra đi, đó là quy luật mà. Ngày hôm nay, không anh, em thấy lòng mình nhẹ lắm. Không còn buồn dương, không còn những giọt nước mắt rơi nữa. Bởi hạnh phúc chỉ đi qua rất nhẹ nhàng. Hạnh phúc với em đơn giản lắm. Đó là khi được nhìn thấy những người mình thương hạnh phúc.
Lúc này trời ngoài kia lạnh lắm. Em thật sự cần hơi ấm của một người. Nhưng dường như với em điều đó là không thể. Không biết rồi ngày mai sẽ thế nào anh nhỉ. Chắc giờ đây anh đang rất hạnh phúc và mỉm cười về tương lai phía trước. Một kẻ đồng tính như em chỉ như một cơn gió thoáng qua đời anh một lần. Và duy nhất một lần thôi, phải không anh?
Cuộc sống có buồn có vui, nhưng cuộc sống của em cứ một màu u ám tăm tối. Không có một ngọn đèn rọi sáng. Không một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi. Đau khổ cứ tiếp nối nhau. Ngày tận thế ở trước mắt em rồi anh ạ. À, tình yêu là một thứ gì ấy nhỉ? Giá như em có thể dò lại và dứt đi cho thỏa nỗi bực mình và thù hận. Em xin lỗi anh, vì không thể mãi đi cùng anh được. Con đường phía trước, hãy tiếp bước thật vững vàng anh nhé. Đó là điều em mong muốn nhìn thấy nhất ở một nơi xa xôi mà chỉ mình em.
Ở cuối chân mây người yêu ơi, có hay chăng mình anh nơi đây, ngồi ôm bao nhớ thương khi đêm về. Ngày ấy đôi ta gần nhau như gió với mây, vui đùa trong nắng xanh, mãi bên nhau không xa rời. Rồi bỗng bão tố chợt mang em đi, còn đây riêng mình anh tan nát tim đau. Lòng vẫn đuổi tiếc đi tìm em nơi không thể phai mờ. Gọi em bao ngày dù cho hình bóng đã xa, người yêu nơi đâu anh vẫn chờ dẫu có bao lâu. Dù cho cuộc đời này như biển lớn dập vùi, anh vẫn yêu và chờ.
mai mình cùng nhau xây đắm mãi trên thiên đàng, và tình ta sẽ mãi như một giấc.
Dường như những câu chuyện buồn thường làm người ta nhớ nhiều nhất.
Nhưng ẩn sau những nỗi buồn ấy là hy vọng, là sự cố gắng, tự động viên và kỷ niệm là điều con người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn dù đang trong tuyệt vọng.
Để thay đổi không khí thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện buồn tiếp theo được gửi đi từ bạn John Depp 09. CB xin được gọi bạn là John cho dễ xưng hô nha. 15 năm trước, lần đầu tiên John gặp anh, người mà John yêu, tại công viên Văn Lang quận 5. Lúc đó thì John 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, bỡ ngỡ tìm hiểu về thế giới đồng tính.
Kể ra thì anh bạn John cũng 37-38 rồi hả anh? Thời đó thì thông tin còn rất ít và định kiến xã hội thì còn nhiều, nên người ta không dám công khai như bây giờ đâu. John kể, anh ngồi trên chiếc xe đẹp cũ, nhìn mọi người đi lại trong công viên và đôi mắt dừng lại ở phía em. Tới lúc này thì nhân vật kia đã xuất hiện. Anh, với đôi mắt một mí nhưng to và buồn, dường như muốn nói lên điều gì đó khiến em bối rối. Thế là bốn mắt nhìn nhau. Rồi anh cười, nụ cười làm em thật sự tê liệt. Anh quá đẹp trai, đẹp trai như một vị hoàng tử ở những phim truyện cổ tích Ba Lan, điệp khắc mà em đã từng được xem lúc bé.
Lúc nhỏ các bạn có hay đọc những câu chuyện cổ tích không ha? Nhân vật nam chính đã xuất hiện đẹp như một hoàng tử châu Âu kể từ khi hai người nhìn thấy nhau và họ bắt đầu yêu nhau. Em ngất ngây hạnh phúc trong vòng tay dữ dội nồng nàn của anh, ngụp lặn trong tình yêu anh đến nỗi quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh. Ngày ấy mình yêu nhau thật nhiều và thật nhiều hạnh phúc, phải không anh? John kể, anh, người yêu của John hay nói miệng John thơm lắm, thơm mùi của cây da da. Không biết các bạn biết cây da da là gì chứ CP ấy, thiệt tình là không biết rồi đó. Nhưng thiết nghĩ chắc nó cũng phải thơm lắm. Mỗi lần hai người gặp nhau thì anh đều bắt John cho ngửi.
Những lúc gặp nhau thì cả hai nằm ôm nhau và kể về những câu chuyện linh tinh. Nhiều lúc anh thở dài và nói về cuộc sống với nhiều lo toan. Một lần anh đưa John đến một ngôi chùa ở quận 6, gặp một người đàn bà già nua ốm yếu. Anh nói đó là mẹ anh. Mẹ đang sống cùng với những người già neo đơn khác. Lúc đó John bảo vẫn chưa cảm nhận được hết sự đời, cũng chưa thấu hiểu hết được cuộc sống của anh.
Cho đến một ngày, anh bảo rằng anh không thể ở bên John được nữa. Anh có cuộc sống của anh. John không chịu. Em có anh quen rồi, em yêu anh, em không muốn mất anh. Nhưng anh vẫn đi.
Nhiều ngày sau đó thì John phát hiện ra sự thật. Anh là một gã đứng đường. Trong thư John xót xa viết: chỉ vì muốn gặp anh, em phải trở thành khách của anh. Em thường xuyên lui tới căn nhà nhỏ bên Cách Mạng Tháng 8 để mua dâm. Cho đến tận bây giờ, em cũng không hiểu tại sao mình lại có thể làm được điều đó. Khi yêu một người yêu mình mà mình lại phải như vậy. Và em cũng không thể hiểu được vì sao em có thể chấp nhận ngồi hàng giờ để chờ anh làm tình cùng với người khác. Vừa thương, vừa giận. Em bật khóc, em đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh lặng lặng mặc chiếc quần đùi vào, rồi ngồi ôm em mà chẳng nói gì. Em vét hết tất cả số tiền còn lại trong người, ném vào mặt anh và thề rằng sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa. Và mình mất nhau từ đó.
Kỷ niệm ngày xưa với mối tình đầu tiên của những ngày tập tễnh bước vào Sài Gòn luôn dây dứt trong John. Vài năm gần đây em có tìm về căn nhà bên Cách Mạng Tháng 8, nhưng anh không còn ở đó. Cố tìm hỏi mãi thì có người nói nghe đâu anh thuê nhà bên một con hẻm đường Tô Hiến Thành. Em cũng đi tìm nhưng cũng chẳng gặp được anh. Em lần sang ngôi chùa bên quận 6, nhưng chùa bây giờ không còn nuôi các cụ già neo đơn nữa. Và em cũng chẳng biết tên tuổi ai để mà tìm.
Giờ anh ở đâu? Nếu nghe được những dòng chữ này, hãy về với em anh nhé. Mình sẽ lại có nhau trong vòng tay nồng ấm yêu thương. Em biết rằng anh yêu em. Tình yêu anh dành cho em là có thật. Em vẫn ở căn nhà xưa, căn nhà mà cách đây 15 năm mình đã có với nhau những kỷ niệm thật nồng nàn ấm áp. Đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Giờ thì em đã có thể lo được cho cuộc sống của anh và em. Mình sẽ lại có những ngày tháng tuyệt vời. Hãy về với em anh nhé. Em nhớ anh nhiều lắm.
Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin nghỉ hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ớt có níu em mơ lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh dần nhớ. Từng câu nói anh mất của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi. Trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay. Còn là chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh dần nhớ. Từng câu nói anh mất của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi. Lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi. Anh nhớ em.
Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta phải lựa chọn và đánh đổi. Những đánh đổi đó có thể là tốt hoặc xấu. Đúng sai sẽ luôn mang tính chủ quan nếu như chúng ta không phải là người trong cuộc. Nếu còn duyên thì sẽ gặp lại. CB tin chắc là như vậy. Chúc John sẽ sớm tìm lại được anh, tình yêu đầu tiên của mình nhé.
Chúng ta cùng đến với tin nhắn của bạn Thái viết cho tình yêu bé của mình. Đọc tin nhắn này, Trường thấy thì kiểu như là tỏ tình vậy đó. Sến lắm, nhưng mà thương lắm, yêu lắm.
Nhóc à, em có biết không, anh rất sợ nỗi trống vắng sau giờ làm việc, sợ cái cảm giác một mình trong căn phòng cô đơn, sợ cảm giác khi nghĩ về tương lai, sợ cảm giác không ai để anh quan tâm, và sợ luôn cảm giác khi anh tự hỏi cuộc sống này của anh là để cho ai. Nhóc à, em có biết không, chúng ta đã cùng biết nhau một thời gian, nhưng anh và em không liên lạc nhau. Cũng vì thế mà anh thấy rất vui, bởi vì nếu lúc đó mình đến với nhau thì chỉ đơn giản vì nhục dục thôi, lại lướt qua nhau như những người chưa quen biết.
Nhóc à, em có biết không, khi gặp em, bản năng của người đàn ông trong anh trỗi dậy rất mạnh mẽ. Em có biết không, thấy em mệt mỏi vì nhậu xỉn những ngày hôm trước làm anh xót xa, thấy em nhăn nhó ăn tô bún mặn chát làm anh bùi ngùi, thấy công việc của em trục trặc làm anh lo lắng lắm. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế trong cuộc đời anh.
Nhóc à, em có biết không, anh vẫn tin rằng tình cảm là thứ gì đó không thể miễn cưỡng. Có thể anh thích em, nhưng em không tìm ra được cái cảm giác để thích anh. Em ơi, hãy cho anh được quan tâm em. Hãy để mỗi sáng anh đánh thức em dậy, và mỗi tối chúc em ngủ ngon. Và em có biết không, anh rất rất muốn thấy em nhõng nhẽo trước mặt anh. Hãy nói hết những niềm vui, nỗi buồn của em cho anh nghe nhé. Dù không phải chuyện gì anh cũng có thể giúp em, nhưng anh muốn em biết rằng anh sẵn lòng làm điều đó.
Nhóc à, em có biết không, khi gặp em á, sao tự nhiên anh có nhiều dự định cho tương lai lắm. Anh muốn có một ngôi nhà nho nhỏ, nơi đó có em và anh. Sáng mình chia tay nhau để đi làm, chiều về rơm rã tiếng cười. Em thì dọn dẹp nhà cửa, còn anh thì nấu ăn cho em. Mình sẽ nuôi thêm vài chú chó để vui nhà, và đến một lúc nào đó thì nhận một đứa bé về nuôi, và chúng ta sẽ yêu thương nó như thể chúng ta sinh ra nó em nhé. Rồi những ngày nghỉ hai đứa mình sẽ rong ruổi đây đó và làm những điều mình thích, sống cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc.
Nhóc à, anh biết rằng anh chưa phải là đối tượng của em tìm kiếm, nhưng hãy cho anh một cơ hội nhé em. Anh tin sự chân thành của anh sẽ làm em hạnh phúc. Và cuối cùng, nhóc à, em có biết không, có lẽ anh rất thích em.
Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel your whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Lucky to have been where I have
lucky to be coming home again.
Lucky we're in love in every way.
Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday.
Một tin nhắn rất là dễ thương, hy vọng bạn nhóc nào đó nếu có nghe được tin nhắn này thì hãy sớm đồng ý vì sự dũng cảm và chân thành của anh chàng này nhé.
Tiếp theo là thông điệp của bạn Kyo Phước Dinh từ Nhật Bản cũng gửi mail chia sẻ câu chuyện đáng nhớ của mình về một người anh. Bạn Dinh và người anh này là bạn thân của nhau từ lúc còn bé. Cũng không biết là từ khi nào hai người có tình cảm với nhau. Hai người chưa từng bao giờ nói ra, nhưng đã thầm hiểu. Rồi bạn Vinh cũng đã thổ lộ cho anh biết rằng bạn thích anh ấy. Nhưng anh bảo, chúng ta nên dừng lại ở tình bạn. Anh không muốn xa hơn nữa, vì anh cần có một gia đình.
Sau đó thì anh yêu một người con gái khác làm cùng công ty. Anh chủ động hẹn Vinh và người con gái đó đến để hai người làm quen với nhau và cũng để nhờ Vinh chọn vợ. Vì tình cảm dành cho anh là quá lớn nên Vinh đã quyết định rời khỏi Việt Nam, mong là quên đi mối tình đầu đơn sơ.
Anh giờ đã lấy cô gái ấy làm vợ, tôi thì đã xa anh. Nhiều bạn bè hỏi, mày có người yêu chưa? Một câu hỏi rất bình thường, nhưng sau tôi lại thấy rất đau.
Ta đã từng yêu, từng ngổn ngang những nỗi nhớ. Chỉ vì yêu nhau, ta cùng nhau bước qua những thăng trầm hẹn ước. Ngỡ đó là mãi mãi, ngỡ sẽ chẳng nào phai, ngỡ em vẫn cứ ngỡ.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. Out in my mind where you belong, I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love.
Of the earth for you to
to make you feel my love, to make you feel my love.
Thật lòng thì cuối thư bạn Kyo Phước Dinh cũng bảo rằng giờ cũng đã quen với cuộc sống một mình ở bên Nhật. Dường như đó là lý do, một động lực để sống mạnh mẽ khi xa quê hương.
Câu chuyện tiếp theo thì cũng để lại những nỗi niềm không kém đó Trường à.
Cùng lắm là buồn hết đát chứ gì.
Đây cũng là một câu chuyện khá thú vị. Câu chuyện có thật và chủ nhân của câu chuyện này thì không để lại tên. Bạn ấy kể là bạn ấy được sinh ra và lớn lên như bao đứa con trai khác, thích con gái, thậm chí là mê gái luôn đấy. Thấy cái đẹp là sáp vào dính như keo. Bạn gái đếm vào đầu ngón tay lại không đủ, hôn hít sờ mó cũng đã trải qua hết rồi. Và 100% thật sự là hứng thú.
Cho đến giữa năm lớp 9, bạn này chuyển qua thích một cậu trai.
Mới lớp 9 rồi đó nha, còn trước đó đã có đủ bạn gái rồi. Ta nói bạn này thiệt là một điển hình. Chắc các bạn đang thắc mắc lắm là cậu trai kia là người như thế nào để có thể được anh bạn nhà ta làm quen ha. CP xin trích nguyên văn. Em cũng đẹp, da trắng má hồng, thuộc dạng hot boy. Tuy mới mà học chung với nhau một tháng thôi, tôi và em cũng có thể coi nhau như là thân lắm, nói chuyện suốt ngày.
Đây là nét đẹp châu Á này anh CP. Nhưng chuyện thì chưa dừng lại ở đó đâu. Một ngày nọ thì cậu trai kia lại nói thích một con bé. Thế là anh bạn liền khó chịu ra mặt và ghen. Ghen quá nên bạn ấy không nói chuyện và kiếm một đứa khác để chơi. Còn cậu trai thì cứ cố kiếm chuyện nói. Rốt cuộc thì cũng hòa, vì anh bạn nhà ta không giận lâu được.
Tiếp theo là một cái cảnh rất gọi là nóng nha. Em qua nhà tôi chơi, ngủ trưa. Lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là khao khát chiếm hữu. Em nằm cạnh tôi rồi này, đầu lại gối lên tay tôi, vẫn muốn ôm chặt, thật chặt, như là sợ mất đi ấy. Rồi thì mân mê khắp người em một cách vô ý thức. Em rên nhẹ như phản đối, nhưng vẫn nằm im. Tôi được đà, tay luồn xuống dưới mân mê, mặt thì dúi vào cổ em một cách cuồng dại. Thế đấy.
Ủa, hết rồi hả? Trời, đang cao trào tự nhiên anh lại mất hứng quá. Sau cảnh giường chiếu thì hai người trở lại như lúc ban đầu, không e ngại, rồi lại nói chuyện bình thường. Nhưng bạn này ngày càng ghen tị với những người mà cậu trai kia tiếp xúc. Mà ghen thì ghê lắm, kiếm chuyện đánh nhau. Cậu trai kia biết vậy thì càng ngoan hơn, gần hơn.
Sau một thời gian thì anh chàng này đánh liều nói lời yêu cậu trai kia. Và kết quả là bị từ chối thẳng thừng. Hai tháng sau, cậu trai kia lại đi cùng một người bạn sang nhà anh bạn này chơi. Người bạn của cậu trai kia không biết hai người đang giận nhau. Thế là ba người lại cùng ngồi xem phim trong một góc phòng. Cảnh nóng lại tiếp tục xảy ra.
Đây, để em kể cho. Bịt tai lại nha mọi người. Trường xin trích nguyên văn. Khi lên phòng xem phim, em chủ động chui vào lòng tôi. Một lúc lâu thì tôi chịu không nổi, đưa đầu đến cổ em, hít nhẹ, em thở gấp hơn, tay thì luồn vào quần em.
Họ làm gì thì tự các bạn suy diễn nha. Còn các bạn thắc mắc tại sao ba người họ lại dám làm chuyện như vậy? Anh chàng này lại bảo rằng họ đắp một cái chăn mền ngang cổ nên thằng bạn đi cùng không thấy. Với lại anh bạn kia lo tập trung xem phim nên không để ý hai người gặp chuyện gì mờ ám phía sau.
Còn tiếp nè. Sau khi đưa tay xuống dưới quần thì em vẫn nằm im, như kiểu đang tập trung xem phim. Nhìn mặt đáng ghét của em, tôi bóp mạnh một cái, em rên ử lên. Tôi khoái chí. Thằng bạn em hỏi bị gì, em nói chỉ là tôi cấu vào bụng em.
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Cơn ghen của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Rồi tôi chủ động xa lời em, dù biết em không có lỗi gì, chỉ do tôi thôi, tự yêu nên tự oán. Tháng ngày kéo dài đến tận bây giờ, anh bạn nhà ta không thể yêu thêm được một ai. Nói theo kiểu của Trịnh Thăng Bình là cứ sáng thức giấc là nhớ, mỗi tối vẫn hay nằm mơ. Lần đầu tiên một thằng con trai như tôi biết khóc vì tình, đương nhiên là một mình. Tôi vì em mà làm biết bao chuyện, đổi cho học thêm, đổi sở thích, đổi cả nguyện vọng để được học chung trường. Nhưng cuối cùng cũng không thể học chung.
Xa bao nhiêu tháng, nhớ bấy nhiêu tháng, tưởng như tình yêu của lũ con nít Có thể vì một, hai hay ba chuyện mà quên đi, ngờ đâu không quên được. Thói quen vẫn vậy, nghe nhạc mỗi ngày, lên Facebook ngắm gái đẹp mỗi giờ và nhớ em mỗi giây. Tôi đã từng điên đến nỗi ôm nhầm một người có cái dáng lưng giống như em vậy. Từng khóc trong đêm vì nhớ em quá nhiều. Từng nổi cáo vì một ai đó chạm vào em. Những thứ mà trước giờ tôi nghĩ chỉ có những thằng điên trong bộ phim thì mới làm. Mà bây giờ đây, tôi cũng đã điên như vậy đó. Và tôi đang thật sự rất nhớ em.
Time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. With small talk, work and the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me is still burned in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you. And I'd realize what I had when you were mine. I go back to December, turn around and make it all right. I go back to December all the time. Playing back myself, leaving when your birthday passed and I didn't call. Then I think about summer, all the beautiful times. I watched you laughing from the passenger side and realized I love you in the fall. And then the cold came, the dark days when fear crept into my mind.
December 2.
có những mối tình từ thời con nít nhưng cũng không thể nào quên.
Bạn Đam Sơn, xin được gọi là bạn Sơn đi hen, đã gửi thư thú nhận tình cảm của mình với một người bạn. Bạn Sơn cho biết là thật đường đột khi thú nhận tình cảm của mình dành cho một người bạn ấy, biết là nó có thể rất khó để chấp nhận.
Ông ít nói, ít thể hiện cảm xúc, cũng như sự lạnh lùng của ông chính là điều làm tôi bị cuốn hút. Nhưng tôi biết rằng đằng sau đó chính là một người tràn đầy cảm xúc và mang lại cho mình rất nhiều tâm sự. Vì vậy, để chấp nhận một thứ tình cảm thế này với ông thật là quá lạ. Với tôi cũng vậy, đó cũng là thứ tình cảm mà tôi cũng không thể hiểu nổi và không thể ngăn nó ngày càng một lớn dần.
Về nửa năm rồi, bạn Sơn vẫn nuôi hy vọng một ngày có thể đối diện trước mặt người bạn ấy và nói lên tất cả. Nhưng mà sợ đánh mất nhau nên nuôi hy vọng.
Trước đó thì hai người từng có rất nhiều kỷ niệm chung. Có lần hai bạn cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp giữa trưa chỉ để tìm một cửa hàng quần áo mà hai đứa thích. Có lần bạn Sơn chở người bạn này đi phẫu thuật ngón chân cái. Mặt ông thì xanh lét vì đau và sợ mà cứ tỏ ra mạnh mẽ lắm. Lúc đó nhìn ông tiếu và buồn cười lắm. Nhưng lúc đó tôi cũng lo cho ông nhiều lắm.
Sau đó hai người làm trong một quán ăn. Bạn Sơn thì lo ở nhà bếp, còn bạn kia thì lo khách và đặt món. Bạn Sơn thì cảm kích vì biết là bạn không quen làm, nhưng vẫn cố hết sức và đồng ý tiếp tục bán hàng với Sơn. Lúc đó thì vui lắm.
Tôi thích ông, điều đó không có gì là sai cả. Mà cái sai là tôi đã nói điều đó quá nhanh. Và rồi chính tôi cũng phải sợ hãi khi không thể đối mặt với những gì tiếp theo. Cũng vì sau đó tôi tránh mặt và không còn nói chuyện với ông nữa. Mà có lẽ ông tưởng tôi ghét hay là giận ông lắm. Nhưng thật sự không phải vậy. Chỉ vì tôi khó xử và không biết phải làm gì và nói gì khi đối diện trước ông. Tôi vẫn còn quan tâm ông nhiều lắm.
Nhóc à, tôi thật sự vẫn còn thích ông nhiều lắm. Tôi vẫn muốn quan tâm và lắng nghe mọi thứ từ con người ít nói của ông. Tôi vẫn muốn là một lính rong ruổi và đồng hành cùng với ông với những sở thích ở mọi nơi. Và những ngày qua, tôi không thể ngừng nghĩ về ông, không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra và những kỷ niệm của hai đứa. Làm sao tôi và ông có thể trở lại như trước đây? Tôi phải làm sao đây bây giờ?
Rất nhiều câu chuyện đã gửi về cho IAU trong thời gian qua đều có một điểm chung, đó là họ từng là bạn thân nhưng một trong hai người thích người kia để rồi lại đi vào tình huống khó xử, đó là không nhìn mặt nhau nữa. Chủ nhân của tâm sự tiếp theo muốn gửi lời xin lỗi tới người bạn thân, dù tới bây giờ họ vẫn chưa gặp lại nhau sau một năm kể từ ngày bạn ấy nói ra hết suy nghĩ của mình. Bạn này đã cố gắng quên đi bằng nhiều cách, trong đó có cả việc lấy hình bóng của người khác để thay thế. Nhưng chợt nhận ra rằng mình đã sai. Nếu trên đường đời tôi và bạn vẫn có duyên gặp lại, thì lúc này đây tôi đã đủ mạnh mẽ để có thể nói rằng tôi xin lỗi. Tôi vẫn luôn nợ bạn một điều, đó là sự đường đột của tôi. Mong rằng bạn sẽ hiểu.
Em không cố tình mơ về anh, chỉ như một chiếc chuông nhỏ em giấu kín, thi thoảng lại rung lên những hoài niệm. Anh xuất hiện vẫn như lần cuối cùng mà em gặp anh. Hôm ấy là sinh nhật em, cũng là lần cuối cùng ta gặp nhau.
Em không hiểu vì sao bao lần gặp nhau em cũng chỉ hỏi anh vì sao chia tay, và cũng bao lần ấy anh không trả lời em. Những tổn thương bằng lời nói và hành động ta đã gây ra cho nhau, em biết sẽ chẳng ai trong chúng ta có thể quên đi. Em tin rằng cả những kỷ niệm ngày ấy cũng thế, phải không anh?
Em đã thôi ngừng trách cứ anh, để chuyện tình hai đứa thành một đống đổ dở ngổn ngang trong lòng em. Phần trưởng thành nào đó trong em đã cho em biết rằng lỗi lầm chẳng của riêng ai. Tình yêu đôi ta khi ấy quá lớn, và ta thì còn quá trẻ để biết trân trọng những thứ mà hy sinh dành cho nhau.
Em cũng đã nghĩ mình sẽ cho anh ngừng ấy là đủ, và vô tình bắt anh phải yêu em một cách trách nhiệm mà anh phải làm. Em sai, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu ai. Sẽ chẳng còn yêu khi em không còn là chốn bình yên để anh đi về. Hy sinh là nghĩa mãi mãi, và em đã để mất quyền hy sinh cho một người khác. Em mất anh.
Đã hơn một lần em nhìn thấy chúng ta của một thời đã từng yêu ấm áp đến hạnh phúc. Và cũng hơn một lần, vào giữa đêm em thổn thức giật mình, miệng nhẩm câu giá như. Đúng, em nhớ anh, những đêm nhớ anh, và đêm đã không còn bình yên anh ạ.
Sắp đến là sinh nhật 22 tuổi của em, liệu có phép màu nào vào đêm sinh nhật không anh nhỉ? Sau khi ngọn nến bánh kem tắt đi, anh sẽ lại xuất hiện, không phải là mơ. Và em sẽ được như lọ lem hạnh phúc bên anh đến lúc nửa đêm. Nhưng hỡi ơi, chiếc hài đã vỡ, sự thật ta đã vỡ tan, giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Chiếc gương đã dở thì ghép lại cũng chỉ là những vết nứt chằng chịt. Hình ảnh soi rọi chỉ càng méo mó. Hạnh phúc đã dở, chấp giá lại chỉ làm đầy thêm nỗi đau. Điều ước sinh nhật này thôi thì dành cho hiện thực. Mong rằng nơi anh là ngày nắng, người bên anh sẽ là kết thúc có hậu, và chút kỷ niệm trong anh còn sót lại cũng chỉ là bụi trần thoáng dương đời anh.
Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vắng người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rơi. Mùa thu sang hàng cây sao xa lá rơi đầy, đã qua ngày xanh ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương nhớ. Phố xa xôi đã vắng người qua, còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai là bờ vai là màu tóc gió. Mùa thu sang hàng cây sao xa lá rơi đầy, đã qua ngày xanh ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai là bờ vai là mong tóc rơi. Mùa thu sang hàng cây sao xa lá rơi đầy, đã qua ngày xanh ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Chắc bây giờ nơi này yên ắng, nếu như anh không nói cách xa, để những mùa nhuộm màu thương nhớ. Phố xa xôi đã vắng người qua.
Nếu bạn còn một người để nhớ, để tìm, xin hãy tìm và nói với họ rằng bạn nhớ họ.
Bạn MPT trong tâm sự sau đây cũng có một người để nhớ nhưng không bao giờ còn gặp lại.
Anh viết cho em một số điều mà chắc em cũng chẳng biết. Anh hơi quá dị, xấu xa và ít khi nào nhường em lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em.
Hồi đó em là người chủ động làm quen anh, đòi làm vợ anh nữa chứ. Anh cười vui lắm. Em từng nói chúng ta làm vợ chồng, rồi mới hiểu được chúng ta giống nhau đến bất ngờ. Anh chỉ cách em có một ngày sinh thôi. Chúng ta cùng thích nghe những thể loại nhạc trầm và ấm. Chúng ta lại là những đứa con nít thích được nuông chiều.
Em à, anh sẽ thay đổi. Chỉ có điều là anh muốn anh là người nói yêu em đầu tiên. Anh xin là người đi theo em và yêu em đến hết trọn đời này. Anh sẽ chờ đến khi nào em lớn hơn và tình yêu của anh dành cho em cũng lớn lên. Thế giới này vốn không thật, anh cũng chỉ dám hy vọng em có quay về không. Anh không biết anh sẽ là người nói yêu em đầu tiên, gửi vợ đã đi xa.
Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến? Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến? Sao không vui lên như một thời bao thương mến? Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền? Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm. Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm. Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm. Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả, và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi, tiễn đưa em về một tình yêu mới. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả, để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm, nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim yêu. Ra đi em phải thật vui lên nhé. Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế. Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế. Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề. Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé. Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé, ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế, đành sẽ chia hai người về hai lối. Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả, và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi, tiễn đưa em về một tình yêu mới. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả, để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm, nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim. Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả, để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa, để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm, nhắc cho anh vẫn còn lại một trái tim yêu em.
Đã qua nhiều câu chuyện buồn vui thương nhớ, chương trình xin kết lại bằng một câu chuyện buồn đẹp.
Có những kỷ niệm chỉ để nhìn lại, thấy nhớ, thấy thương và tiếp tục bước đi mạnh mẽ.
Bạn Việt kể rằng, ngày 28 tháng 12 là tròn 3 năm hai đứa nói lời yêu nhau. Giờ thì hai người, hai nơi đã có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc và họ không còn liên lạc với nhau kể từ hơn một năm nay.
Việt và Khang quen nhau vì cùng là bạn của một người bạn. Việt nói lúc hai người mới biết nhau thì còn e dè và vẫn chưa rõ là hai người là người đồng tính. Mãi tới khi hai bạn chung của hai bạn bắt cầu nói cho họ lại với nhau thì họ mới cảm thấy mừng mừng tủi tủi vì đối phương cũng nghĩ như mình vậy. Điều mà họ không dám nói ra đã được nói ra và họ đã tìm thấy nhau.
Nhưng khi tỏ tình trước biển, Khang cho biết là gia đình đã nộp đơn xin định cư tại Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình và không biết là khi nào đơn được duyệt. Tình cảm quá lớn, hai người quyết định yêu nhau. Cho dù ở nơi nào đi chăng nữa, họ chính thức quen nhau vào ngày 28 tháng 12.
Việc kể, chẳng biết khi nào em đi Mỹ, nhưng nhờ vậy mà chúng tôi đã biết trân trọng hết tất cả thời gian của nhau, chăm lo, quan tâm cho nhau. Chúng tôi tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh để đi chơi cùng nhau, vì đi với nhau nhiều sẽ có nhiều kỷ niệm.
Và hai bạn này cũng đã đi khắp nơi, từ đi bụi về miền Tây, miền Trung, rồi ra Bắc. Hai người cũng đã đi về ra mắt ba mẹ, gia đình. Riêng gia đình Khang thì gia đình đã đổ vỡ, nên bao nhiêu thiệt thòi, tình cảm gia đình đều được Diệt chú ý, chăm sóc.
Thế rồi sau 7 tháng, từ ngày nhận được lời yêu nhau, thì Khang lại nhận được visa định cư ở Mỹ. Ngày em nhận được visa, em giấu nhẹm đi. 3 ngày không qua thăm tôi, gặn hỏi mãi thì em mới bảo đã nhận được visa định cư và phải đi gấp vì bà ngoại quá yếu, không đi gấp sẽ không kịp.
Em rời khỏi Việt Nam trong sự động viên của tôi. Hai đứa quyết tâm sẽ giữ được tình cảm. Em sẽ về sau khi đã lo cho gia đình xong. Thương em những ngày đầu tiên ở bên đó. Em và tôi ngược múi giờ, ngược cả thời gian, thói quen. 6 giờ chiều đi làm về, tôi gọi điện báo em thức giấc đi làm. 1 giờ đêm, hai đứa mới có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau qua webcam mờ mờ. Mỗi tháng tiền điện thoại hết 1 đến 2 triệu. Quà gửi từ Việt Nam mỗi lần phí từ 600 đến 1 triệu. Phải lựa những món quà nhẹ để cho đỡ tốn tiền vì bưu phẩm phải đo theo cân nặng. Ở Mỹ không sung sướng như người ta tưởng đâu. Thông qua em, tôi mới biết được tất cả những khó khăn mà người Việt đang vất vả bươn trải. Chỉ biết là động viên nhau cố lên.
Gắng gượng mãi, chúng tôi tình nguyện nói lời chia tay trong niềm thương tiếc nuối. Chia tay nhau không lau được nước mắt cho em, không được hôn em nụ hôn cuối cùng. Có khi nào các bạn rất muốn một thứ gì đó mà bạn biết chắc rằng sẽ không bao giờ có được nó không? Với tôi, đó là tình đầu xa cách. Chúng tôi phải tình nguyện chia tay vì thấm hiểu từng đêm dài khóc nức khi thương người ta vất vả vì không thể nào làm gì được hơn những con số, những câu nói yếu ớt. Tất cả niềm thương đó xin được gói trọn lại dành cho kiếp sau, nếu có gặp lại. Giờ mỗi người chúng tôi đều có một hạnh phúc bên người mới, công việc lại ổn định hơn. Kể ra tình đầu là tình không thể quên, chứ không phải là khó quên nữa. Ở một khoảng trời nào đó trong trái tim tôi vẫn nhớ về một chút tình đầu đẹp. Những lầm lỗi, những khổ đau, trách móc xin được giữ lại. Tất cả chỉ còn lại những mùa nhớ.
Ngỡ như đêm mùa đông, thoáng nghe gió lạnh. Ngỡ như trong vòng tay, mãi không cách xa. Có hay chẳng tình ai, với ai trễ hẹn. Đám lá khô theo gió, xa xăm mùa đông. Đã như chim trời bay với bao ước vọng, đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu. Những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm. Nếu như em còn đây thấu trăng tình tôi. Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn, liêu xiêu con phố quen còn đó. Ai trong ai ngóng ai dường như xa xa, mang trong tim nỗi đau ngút ngàn. Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời, đang trông theo gió xưa mòn lối. Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn, thương thân tôi lẻ loi ra rời.
Thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc chương mục Love and Way kỳ này. Mọi thư từ đóng góp và chia sẻ các bạn hãy gửi về địa chỉ quen thuộc của chương trình aauradio.magazine@gmail.com. Còn bây giờ thì
Nhật Trường
và CB
xin chào và hẹn gặp lại.
Đang là khổ theo gió xa xăm mùa đông, đã như chim trời bay với bao ước vọng, đã như quên lời ru tháng năm giấu yêu. Những đêm sao lặng yên với tôi không thầm, nếu như em còn đây thấu trang tình tôi. Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn, liêu xiêu con phố quen còn đó. Ai trong ai ngóng ai dường như xa xa, mang trong tim nỗi đau ngút ngàn. Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời, đang trông theo gió xưa một lối. Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn, thương thân tôi lẻ loi ra rời. Thương thân tôi lẻ loi ra rời. Thương thân tôi lẻ loi ra rời.